Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài Hội Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã bắt đầu phần 1 của bài học Lời Tôi Cầu Nguyện và Hội Thánh Tôi về đặc ân và trách nhiệm của người tín đồ trong Hội Thánh địa phương của mình trong vấn đề cầu thay. Hôm nay là bài số 8 trong loạt bài Hội Thánh Tôi, tiếp tục phần 2 của bài học Lời Tôi Cầu Nguyện và Hội Thánh Tôi, với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được giảng giải cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có thời giờ suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Philip đồng 1 từ câu 3 đến câu 11 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi nghĩ đến anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có nhiều phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giê-xu Christ mà trìu mến anh em. Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch, không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời.
Có điều tôi muốn đưa ra là như thế này: khi một cộng đồng mà để cho cái bệnh này nó lan ra đó, nhất là Hội Thánh Chúa đó, nó biến đổi cộng đồng nó ghê lắm. Là đáng lẽ một cái hội thánh như thế này, hay là cái chỗ mình đến đó, trong cái sự liên hệ với nhau, mình phải tin tưởng nhau, mình yêu thương nhau, chuyện có sai trật thì anh em mình bảo bọc gìn giữ, mà để theo lẽ nó ra nó trở thành một cái cộng đồng hết sức nguy hiểm. Ở trong đó không ai có thể tin tưởng ai, không ai dám nói chuyện gì, cái gì chia sẻ cũng trên bề mặt thôi, chứ còn đi sau nữa thì không dám, bởi vì nó trở thành cái liều thuốc độc mà phải cẩn thận. Lời Chúa nói về cộng đồng nó như thế này ở trong Jeremy đoạn 9 câu 3 tới câu 6. Chúa nói ở đây để mà diễn tả một cái cộng đồng nó trở thành sai trật, rồi chúng nó dương lưỡi mình như cái cung đặng phát lời dối trá. Chúng nó ở trong xứ mà mạnh lớn chẳng làm sự chân thật, bởi chúng nó làm ác càng thêm ác và chẳng nhìn biết ta, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ai nấy phải giữ gìn về người lân cận mình, chớ tin cậy một người nào trong vòng anh em mình, vì mỗi người anh em sẽ lừa phỉnh anh em lắm. Mỗi người lân cận đều đi dạo nói xấu, ai nấy gạt gẫm kẻ lân cận mình, chẳng nói sự chân thật. Chúng nó luyện tập lưỡi mình mà nói dối, chăm chỉ làm điều ác. Đức Giê-hô-va phán, người ăn ở giữa sự dối trá ấy cũng vì cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết ra. Chúng ta không nghĩ đó là cộng đồng hội thánh, nhưng mà cứ để vấn đề thèo lẻo nói hành này nó chạy trong hội thánh một thời gian đó, thì rõ ràng ở đây là ai nấy phải giữ gìn về người lân cận mình, chớ tin cậy một người nào trong vòng anh em mình, vì mỗi người anh em sẽ lừa phỉnh anh em, mỗi người lân cận sẽ đi dạo nói xấu. Đây là cái vấn đề cẩn thận để giữ cái sự liên hệ ở trong hội thánh và công việc của Chúa. Nhưng mà nói lên một cái điều nữa đó, là khi Kinh Thánh nói về một người được cứu, cái dấu chứng của một người được cứu, anh chị em biết không, là rõ ràng hơn hết đó, là không phải là chuyện đi nhóm hay là chuyện dâng hiến, cái vấn đề là không nói hành. Chúng ta dở ra trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1. Trong Phi-e-rơ nhất thì nói về công việc mà Chúa làm qua lẽ thật và điều mà Chúa thay đổi một người. Tôi đọc câu số 22. Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu mến nhau xuất sáng hết lòng. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo tin lành đã giảng cho anh em. Tức là đây là cái quyền năng của lời Chúa đã ban cho anh em đã được nhận lời đời đời này thì sao? Câu 1 của đoạn số 2. Vậy cái kết quả của những người sống ở trong lời của Chúa đã được cứu, đã được đem ra khỏi sự hư nát thì sao? Anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giả, mọi thứ giả trái, lòng ghen ghét và sự nói hành. Đó là cái chứng minh. Ở trong một cái cộng đồng mà ở dưới quyền của lời của Chúa đó, thì cái cộng đồng đó không nói hành, không có thèo lẻo, không có đi ngồi lê đôi mắt để nói chuyện người khác. Vì sao? Vì cái kỷ luật của lời Chúa nó nắm lấy. Mà khi một cộng đồng mà không có cái kỷ luật này đó, là bởi vì lời Chúa không có đặt để trọng tâm của đời sống người đó trong sự liên hệ của người đó. Cho nên chúng ta có thể nói rằng nếu một hội thánh mà có cái tệ nạn của sự nói hành là vì hội thánh đó không phải là có nhiều người nói nhiều, nhưng mà bởi vì lời Chúa không được kính trọng, tuân theo trong cộng đồng đó. Cho nên vâng phục lời Chúa nó đem tới sự giải quyết vấn đề này. Mà không vâng phục lời Chúa, cứ hứng gì nói đó, muốn gì nói đó, nghĩ sao nói vậy, có nhiều khi không nghĩ cũng nói nữa. Chưa nghĩ ra đã nói rồi. Lời nói chạy mất tiêu rồi mình mới nghĩ tới đó. Thì nó là cái vấn đề ở đây đó, là bởi vì lời Chúa không nắm lấy cuộc đời của chúng ta. Tôi muốn nói rất rõ và rất thẳng như vậy. Bởi vì như tôi nói, trong cộng đồng rất nhỏ của chúng ta, mắc cái bệnh này nó lan ra, rồi chỉ có đi chữa bệnh thôi chứ không có làm gì khác được. Rồi hội thánh cứ xèo lên sập xuống vì sao? Vì nhiều người bệnh, vì những cái điều này nó xảy tới. Cho nên cái vấn đề nó như vậy đó, là ở đằng sau đó cái thái độ hay là chiều hướng liên hệ của mình với anh em nó có một cái sự sai trật rất là thâm sâu. Điều mà tôi nói là ngược lại hay là liều thuốc chữa cái bệnh này là như thế nào? Tôi suy nghĩ tới vấn đề đó thì lòng tôi chạy tới đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc ở trong Philip, xin chúng ta dỡ ra. Là ở đằng sau thái độ cầu nguyện Phaolô này nói lên một liều thuốc nghịch lại tất cả những cái vấn đề thèo lẻo nói hành. Ngược lại hay là chữa lại cái vấn đề nói hành đó là cầu nguyện. Cầu nguyện cho anh em, nó là cái vấn đề rất là rõ ràng. Khi mình nói hành thì mình không cầu nguyện. Khi mình cầu nguyện cho người đó thì mình không nói hành. Anh chị em có thử cái chuyện nói hành xong rồi cầu nguyện không? Tôi không có khuyến khích để thử, nhưng mà tôi hỏi như thế này, mình ra mình nói hành ai đó, mình vô mình nói là cảm ơn Chúa con vừa nói xấu người đó, nói được không? Con nói nó đã quá Chúa, khỏe lòng, thấy nó xứng đáng, thấy giờ khỏe người. Rồi cảm ơn Chúa được không? Cầu nguyện được không? Tại vì sao? Vì hai cái điểm được hết, mà cái miệng mình nói hành thì có cái miệng đó cầu nguyện không được. Cho nên ở đây chúng ta cần giải quyết, và có bốn điều mà tôi muốn đem ra ở đây. Đó là khi tôi cầu nguyện đó, nó có một cái thái độ hay có nguyên tắc ở đằng sau đó giúp để chống nghịch lại những cái khuynh hướng trong vấn đề liên hệ bình thường bày tỏ ra trong sự nói hành. Thì ở đây trong cái sự bình thường của sự cầu nguyện, nó đưa ra bốn vấn đề hay là bốn khía cạnh. Thứ nhất là tôi sẽ cầu nguyện với vui mừng cho hội thánh. Thứ hai, tôi sẽ cầu nguyện với đức tin cho hội thánh tôi. Vui mừng, đức tin. Thứ ba, tôi sẽ cầu nguyện với thương yêu cho hội thánh tôi. Và thứ tư, tôi sẽ cầu nguyện với hy vọng cho hội thánh tôi. Vấn đề đầu tiên là vấn đề cầu nguyện. Chúng ta nhắc lại điều đó. Khi mà chúng ta đối diện với những cái vấn đề đó, hay là mình thấy chuyện gì xảy ra, chuyện đầu tiên của mình không phải nói, nhưng mà cầu nguyện nó giải quyết nhiều thứ lắm. Và cái cách cầu nguyện của mình nó đổi cái thái độ giúp cho mình chỉnh đốn lại. Câu phía trên tôi nói là bảo vệ thân Chúa bằng cầu thay. Lúc nãy tôi nói là cái thân thể hay bị bệnh đó, thì bây giờ mình làm sao để bảo vệ thân của Chúa? Mình bảo vệ bằng cách cầu thay. Người cầu thay là người như thế nào? Định nghĩa cái chữ này trước đi rồi để có thể hiểu thêm. Ai là người cầu thay? Một năm một lần cầu nguyện cho một người, như vậy gọi là người cầu thay được không? Cũng có phần cầu thay, nhưng mà mình không kể như vậy là cầu thay. Cầu thay đó, nó phải có cái tính cách đều đặn. Thành thử cái người mà gọi là người cầu thay đó, cầu nguyện thường xuyên, rồi cầu nguyện thâm sâu, rồi cầu nguyện dài lâu cho người khác. Cầu nguyện thường xuyên, cầu nguyện thâm sâu, rồi cầu nguyện bền đổ đó, dài lâu cho người khác ở trước mặt Chúa. Khi chúng ta có thái độ đó, thì nó tự nhiên nó đánh đổ hết mấy cái chuyện mà nói xấu, nói hành, nói thèo lẹo hết. Tại vì khi chúng ta có một điều cầu nguyện thường xuyên cho hội thánh, Và cầu nguyện không phải là lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho hội thánh, xin Chúa ban phước cho mục sư, ban chấp hành, nghĩa là cũng có phần đó, nhưng mà cầu nguyện có phẩm chất ở đằng sau đó với điều mà liên hệ của mình á, rồi cầu nguyện dài lâu ở trong điều đó thì mình trở thành người cầu thay. Bây giờ ở đây Phaolô bắt đầu khi ông cầu thay thì ông nói: mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Mỗi khi tôi nhớ tới anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Hôm nay tôi sẽ không đi sâu các phần giống như là giải thích các chữ các câu như mình thường làm. Tôi chỉ muốn lấy ra những ý chính để chúng ta áp dụng ở đây. Và ông nói một câu: mỗi khi tôi nhớ tới anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời. Và tôi có thể nói rằng đó không phải là cái thói quen thường xuyên của Hội Thánh Chúa. Mỗi khi tôi nhớ tới anh em là bởi vì có cái chuyện gì đó làm tôi nhớ. Có ai đụng độ gì tới tôi, có chuyện gì tôi nghe. Ít khi mà mình nhớ tới anh em hay là nhớ tới Hội Thánh mà lòng tràn đầy sự vui mừng. Thường thường mình quên tuốt à. Hội Thánh Chúa anh em của mình á, gặp ở nhà thờ thì vui vẻ lắm. Nhưng mà thứ hai cái là chuyện mình, chuyện ai, rồi không có dính líu gì cho tới khi gặp lại. Ở đây Phaolô nói rằng mỗi khi tôi nhớ tới anh em. Có một sự nối kết ở đây. Và hội thánh ở Philip này không phải là một hội thánh toàn vẹn, hội thánh có vấn đề. Cho nên khi ông nhớ tới anh em đó, không phải là ông nhớ tới một cái cộng đồng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Một vài câu có thể giúp cho chúng ta thấy mà họ cũng có chuyện lắm chứ không phải không. Câu số 27 của đoạn số 1 thì ông nói rằng: duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em hoặc khi vắng mặt tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin. Ông nói phải ăn ở một cách xứng đáng. Có lẽ có một cái gì đó nó xảy ra làm ông phải nhắc nhở là phải ăn ở cách xứng đáng. Rồi trong đoạn số 2, câu số 3 nó là: chớ làm chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác. Có lẽ hội thánh Philip cũng giống như một số hội thánh khác, hay là tín đồ của mình đó, là mình lo chuyện mình thôi. Ông nói không được, anh em chớ có chỉ lo chuyện mình thôi, mỗi người phải chăm chuyện người khác nữa. Trong đoạn số 4 thì họ cũng có vấn đề. Ông gọi ra là: tôi khuyên EUD và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tức là ông đang gọi một người lãnh đạo trong hội thánh, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Tức là sao? Họ có vấn đề trong hội thánh, có chuyện đụng chạm này kia. Nhưng mà khi ông nghĩ tới hội thánh á, thì ông nghĩ với một cái thái độ bằng sự vui mừng cảm tạ Chúa. Ông đặt điều đó trước hết là khi ông tới với Chúa và ông suy nghĩ tới hội thánh thì ông hướng với một tấm lòng cảm ơn Chúa. Nếu mà chúng ta chỉ bắt đầu điểm hết sức là đơn giản đó, khi tôi nhớ tới anh em, có lẽ mình không có nhớ tới hết tất cả anh em trong hội thánh, nhưng mà mình nhớ một người nào đó trong hội thánh, thì mình nói với Chúa rằng là: Chúa, trước hết con cảm ơn Chúa vì anh em con. Con cảm ơn Chúa vì sự liên hệ này. Con cảm ơn Chúa vì cái cơ hội này. Mở đầu với cái đó, thẩm định lại sự suy nghĩ của mình liền. Thì là mình không có thái độ tiêu cực, hay là cái chỗ mà cái bệnh thèo lẻo nói hành này nó ám vào mình, hay nó đụng tới mình, rồi mình bắt đầu mở miệng nói một cách rất là tự nhiên, chỉ trích những người khác. Cho nên khi mình bắt đầu là: tôi sẽ cảm tạ Chúa về anh em. Mà mình thấy cái đó được chứ phải không? Tại vì khi mình suy nghĩ như vậy thì có nhiều chuyện cảm tạ Chúa lắm. Tại mình không có đặt để rằng tôi cảm ơn Chúa vì hội thánh, tôi cảm ơn Chúa vì anh em có người đó, có sự liên hệ đó. Cho nên công việc của Chúa được giàu có sung tích hơn, có ơn tứ hơn, có những người làm công việc đó. Không có ai là hoàn toàn cả, nhưng mà ở trong sự có mặt của người đó được đầy ơn của Chúa. Rồi ông nói thêm là: mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Rồi thứ nhất đó là mình phải cầu nguyện cho nhau, phải không? Rồi cầu nguyện cho nhau cách hớn hở. Tôi thấy cái điều đó khó lắm. Nhưng mà cái điều đó là điều mình phải bắt đầu. Và dạy lòng của mình á, là cho con suy nghĩ một cách tích cực về anh em. Cho con thấy phước hạnh mà Chúa ban cho Hội Thánh Chúa. Chứ còn nhiều khi rất dễ để mà chúng ta nhìn vào cộng đồng hay là này kia, mình nhìn thấy nhiều chuyện lắm. Giống như liên hệ trong gia đình á, mới đầu cưới về thì thấy nhiều sự tốt. Không? Sau honeymoon rồi bắt đầu thấy nó bớt tốt. Tôi có người quen lấy nhau 11 năm, hỏi sao, nói năm đầu giống như 10 năm. Thành cộng lại thành 20 năm chứ không phải 11 năm. Thấy nó dài lê thê. Tại sao? Cái năm đầu bắt đầu thấy nhiều chuyện rồi. Dễ lắm, sống với nhau, chung đụng với nhau thì thấy chuyện chứ thấy gì bây giờ. Tại vì là những người tội lỗi sống với nhau mà, trong hội thánh cũng vậy. Nhưng mà cái điểm của chúng ta là nhìn ở trong ơn của Chúa, nhìn trong sự vui mừng mà Chúa ban cho, bắt đầu cảm ơn Chúa cho hội thánh. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 4, Phaolô viết câu này, tôi tưởng là chúng ta cần thấy. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 4. Ông nói là vả ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề mà tôi đã viết thơ cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Ông nói như thế này, khi tôi nghĩ tới anh em thì có nhiều chuyện lắm, làm cho tôi khốn nạn lớn trong lòng, tấm lòng tôi quặn thắt, nước mắt tôi dầm dề. Nhưng mà làm sao? Tôi viết điều này cho anh em và trong sự suy nghĩ của tôi cho anh em là không phải để nói những điều này ra đâu, không phải là làm cho anh em âu sầu đâu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Nghĩa là sự liên hệ của chúng ta với nhau không phải lúc nào cũng toàn vẹn, nhưng mình quyết định rằng tôi sẽ yêu thương và tôi sẽ bày tỏ điều đó, tôi sẽ đến với hội thánh trong sự vui mừng. Cái vấn đề nói hành hay là theo lẽo là sẽ không bắt đầu ở trong sự vui mừng. Tôi chắc vậy. Mình không vui với nhau mới bắt đầu thèo lẻo chứ, hay là mình có thành kiến hay là mình có gì nó mới bắt đầu ở đó. Có ba điều xảy ra khi chúng ta không cầu nguyện cho nhau. Nó đưa ra điều ở trong lòng của chúng ta không vui mừng thì sẽ có những điều này. Thứ nhất là chúng ta suy nghĩ tiêu cực về nhau. Và chúng ta nói tiêu cực về nhau. Suy nghĩ và nói tiêu cực về nhau. Thứ hai đó là chúng ta không quan tâm về những nhu cầu của nhau. Và thứ ba là chúng ta sẽ không cầu nguyện cho nhau. Khía cạnh thứ nhất đó là mình nói tiêu cực về nhau, suy nghĩ tiêu cực. Rồi thứ hai là khi mình như vậy mình không có quan tâm. Khi mà một người thèo lẻo nói hành, thực sự không có quan tâm gì, chỉ muốn nói thôi chứ không phải là muốn quan tâm. Và chắc chắn là sẽ không cầu nguyện cho nhau. Khi chúng ta thấy ba điều đó xảy ra, khi tôi bắt đầu nói tiêu cực về ai đó tôi cẩn thận. Thứ hai là tôi coi thử cái lời tôi nói nó có phải bày tỏ cái lời quan tâm, yêu thương, góc độ của lòng hay không. Và thứ ba tôi hỏi rằng tôi đã cầu nguyện cho người này chưa trước khi tôi bắt đầu mở miệng nói. Thế anh chị em, khi chúng ta làm ba điều đó rồi thì hết nói hành. Ai cũng ngồi đó hỏi rằng tôi có nói tích cực ở đây hay không, tôi có quan tâm thực sự tới nhu cầu của người này hay không, tôi đã cầu nguyện cho người này chưa. Hỏi ba cái đó rồi xong là chữa ngay cái bệnh này liền, không ai bệnh này nữa. Rồi hội thánh sẽ không mắc cái bệnh này nữa nếu tất cả chúng ta cùng đi con đường đó. Thứ hai đó là tôi sẽ cầu nguyện với đức tin cho hội thánh tôi, tức là cầu nguyện cho anh em tôi với đức tin. Trong câu 5 ông nói tiếp: vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành, tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Giêsu Christ. Khi chúng ta nói hành hay là thèo lẻo này kia đó, chúng ta có một sự cắt đứt trong sự liên hệ. Mình không coi người đó liên hệ mật thiết lắm với mình. Mình coi người đó giống như là một đối tượng hay là một cái câu chuyện hay là một cái chuyện gì đó xảy ra. Ở đây ông dùng một chữ mà chúng ta muốn thấy ở đây. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Câu ông nói là từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em là người cộng sự, anh em là huynh đệ chi binh với tôi ở trong cái con đường của đạo Chúa. Và đây là điểm mà mình cần dạy lòng để có thể nhìn hội thánh Chúa với nhau, đó là chúng ta cùng tranh đấu cho đạo tin lành của Chúa, chúng ta cùng đứng trong con đường của đức tin. Không nghĩ tới cái đó thì khó mà thương nhau hay là nhớ nhau trong cái vấn đề này. Người ta nói là khi lính đánh trận mà ra tới mặt trận đánh nhau rồi thì không có suy nghĩ là màu cờ của quốc gia, không nghĩ tới đó. Cũng không nghĩ tới đối tượng của cái trận chiến này là gì. Đánh để bảo vệ người bên cạnh mình. Tôi đánh, tôi chỉ giữ cho cái anh bên cạnh tôi không bị bắn, rồi anh giữ cho tôi không bị bắn, rồi cứ đi tới vậy thôi. Mà khi cứ bảo vệ nhau đi tới thì xong chuyện. Mà cứ mình tôi lo chạy, rồi không kể đứa nào thì tôi cũng bị bắn, mà nó cũng bị bắn, rồi không ai làm được cái chuyện gì hết. Thế nên cái vấn đề rất là đơn giản ở đây là tôi phải coi cái người mà tôi đang nói về đó là lính chiến, là huynh đệ, là cái người cùng làm việc ở trong môi trường của Chúa. Cho nên tôi không muốn bắn lính tôi. Chuyện đó xảy ra thường xuyên lắm ở trong hội thánh, là ma quỷ nó không cần đánh mình, mình đập nhau một hồi, không ai làm chuyện gì nữa. Vì sao cứ bắn nhau miết á. Thành thử là tôi muốn chúng ta suy nghĩ cái chuyện đó, là mỗi lời nói của mình, mỗi cái tư tưởng của mình, thái độ của mình là tôi có coi anh em tôi là người bạn đồng hành, người cùng chiến đấu trong sự tấn tới của đạo tin lành. Ông nói thêm là không phải như vậy thôi, tôi tin rằng Chúa đang làm việc trong lòng của anh em. Ông nói rằng tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Giêsu Christ. Tôi tin rằng công việc Chúa đang làm, Chúa chưa làm xong, nhưng mà Chúa sẽ làm xong.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Lời tôi cầu nguyện và hội thánh tôi. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Chúng ta biết rằng nói về sự cầu nguyện, học về sự cầu nguyện rất khác với hành động cầu nguyện và thói quen cầu nguyện. Và sự khác biệt cũng rất lớn giữa bàn thảo chuyện hội thánh và cầu thai cho hội thánh. Nhưng đây phải là trách nhiệm chúng ta muốn thực hành để thâu hẹp khoảng cách giữa chúng ta với hội thánh và giữa chúng ta với Chúa. Trong phần áp dụng đơn giản hôm nay, xin lời Chúa đổi mới mọi người chúng ta.
Một trong những điều căn bản hơn hết trong sự cầu nguyện là sự cảm tạ. Cảm tạ dâng lên Chúa lòng biết ơn về những điều Chúa đã ban cho trong sự thương xót và ân điển của Ngài. Không có sự tạ ơn thì sự cầu nguyện không vẹn toàn, hay nói khác hơn, nếu không từ lòng biết ơn thì không phải là cầu nguyện. Vì căn bản của sự cầu nguyện là đáp ứng lại với ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế đáp ứng này phải phản ảnh lòng biết ơn. Và thường xuyên chúng ta cảm ơn Chúa về những điều mình đã nhận được trong khía cạnh vật chất lẫn tâm linh. Những điều chúng ta cần phải học hỏi đó là lòng cảm tạ Chúa vì cớ người khác, vì cớ hội thánh, vì cớ anh chị em Chúa ban cho trong hội thánh. Vì sự liên hệ thiêng liêng của các chi thể trong thân thể Chúa là hội thánh. Chúng ta thường không cầu nguyện cho người khác, nghĩa là thiếu cầu thay. Nhưng cầu thay sẽ không thiết lập đều đặn được nếu chúng ta không có được lòng cảm tạ Chúa vì anh em, vì hội thánh. Sứ đồ Phaolô là một người của hội thánh. Ông làm việc trong hội thánh và qua hội thánh. Ông là người cầu nguyện và ông đã cầu thay thường xuyên cho hội thánh mỗi khi đến với Chúa. Và điều mà chúng ta thấy rất rõ ràng đó là ông cảm tạ Chúa về anh em, về hội thánh. Chúng ta thấy được tấm lòng này trong những câu kinh thánh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 4. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Philip đoạn 1 câu 3 câu 4. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi tôi cầu nguyện tôi hằng cầu thay cho hết thảy anh em cách hớn hở. Cô-lô-se đoạn 1 câu 3. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Giê-xu Christ chúng ta. Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 2 câu 3. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện, vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 3. Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn, điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Rõ ràng đây là một tinh thần cầu nguyện mà Đức Thánh Linh muốn nêu ra thành gương mẫu cho tất cả chúng ta. Phaolô đã hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời. Mỗi khi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong khi cầu nguyện cho anh em không thôi thì cảm tạ Đức Chúa Trời. Hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em luôn trong khi cầu nguyện. Phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn, điều đó là phải lắm. Cho nên lý do của sự cảm tạ về hội thánh khi cầu nguyện không phải là ra từ hội thánh, mà ra từ tấm lòng của người cầu nguyện. Biết ơn Chúa vì đối tượng là anh chị em mình, không phải là vì anh chị em mình là lý do chính yếu thúc đẩy, nhưng vì ân điển Chúa tràn ngập trong tấm lòng về Chúa và con dân Chúa, cho nên vui mừng cảm tạ Ngài. Nghĩa là sự cầu thay là dấu hiệu, là bằng chứng của sự trưởng thành của ân điển trong tấm lòng người cầu nguyện. Một người cầu thay là người đã được chinh phục bởi ân điển Chúa. Và cầu thay trong vui mừng cảm tạ là người trưởng thành trong thói quen và tập quán của ân điển Đức Chúa Trời. Vì cuối cùng, lý do cầu thay cũng không phải là vì hội thánh hay là vì anh em, mà là vì lòng nhạy cảm yêu mến Chúa và thấy được Chúa và vinh hiển Ngài bày tỏ ra trên anh chị em và hội thánh. Và đây là điều phải làm, không phải vì bắt buộc, nhưng vì thích hiệp với tấm lòng đã biết Chúa và công việc Ngài. Chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn, điều đó là phải lắm.
Bài ca tôn vinh Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang nhờ ơn Chúa học về các lẽ đạo liên hệ đến Hội Thánh để áp dụng cách thực thể trong đời sống mình với Hội Thánh địa phương. Vì thế, loạt bài này được gọi là Hội Thánh Tôi. Qua những bài học Kinh Thánh, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến lẽ đạo Hội Thánh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.